Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 83. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 tiểu đề số 1 Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Hỗn loạn văn hóa, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tiết đoạn 1 từ câu 10 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu văn phục hay nói hư không và phỉnh nhổ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: người Cơ Rết hay nói dối, là thú dữ, ham ăn và làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành. Chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tin sạch cho những người tin sạch, nhưng cho những kẻ dơ dái và chẳng tin thì không có sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.
Cách thứ ba mà chúng ta có thể làm im tiếng những người sai trật và vô hiệu hóa ảnh hưởng sai lầm của thế gian bằng chính đời sống thi hành lẽ thật một cách thánh khiết, đó là sống đạo thánh khiết, là cách làm bịt miệng những người dạy dỗ sai lầm. Ở đây Kinh Thánh dạy cách đơn giản, chúng ta đối diện với sự sai lầm bằng một đời sống thánh khiết của lẽ thật. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 15 nói rằng: anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Anh em sống một đời sống trọn lành trước mặt Chúa để làm gì? Để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, để chấm dứt những lời ngu muội dại dột của họ, là những lời đi ngược lại với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhìn kỹ đời sống của những người dạy dỗ sự giả dối, thì chúng ta luôn thấy rằng đời sống của họ mâu thuẫn với điều họ dạy. Bởi vì sự sai trật trong sự dạy dỗ không đem đến sự thay đổi của tấm lòng bên trong và của đời sống trước mặt. Cho nên chúng ta là những người dạy dỗ lẽ thật, thích hiệp trong sự tin kính bày tỏ quyền năng của lẽ thật mà chúng ta dạy dỗ, thì chắc chắn sẽ làm im tiếng những người dạy dỗ sai trật. Nhưng nếu chúng ta tuyên bố mình là người dạy dỗ lời của Chúa, là người tuyên rao lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà đời sống không thánh khiết, không toàn vẹn, không xứng đáng và thích hiệp với lẽ thật mình tuyên rao, thì sẽ cộng thêm cho sự hỗn loạn và gieo rắc thêm sự nghi ngờ. Bởi vì chắc chắn những người nghe chúng ta sẽ hỏi rằng: nếu điều anh nói tuyên rao là lẽ thật thì tại sao đời sống của anh lại nhiều sự mâu thuẫn sai trật như vậy? Nếu Chúa là Đức Chúa Trời và lời Chúa là lẽ thật thì tại sao đời sống của những người tuyên rao lời của Chúa lại có nhiều gãy đổ bất khiết? Vì thế như theo lời sư đồ Phi-e-rơ đã nói, Anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta giảng dạy lời Kinh Thánh, trình bày lẽ đạo phúc âm về Chúa Cứu Thế Giêsu một cách rõ ràng, y theo lẽ thật của sự Chúa mặc khải. Nhưng chứng cớ của lẽ thật không phải chỉ trên lời nói mà thôi, nhưng còn được chứng minh bằng việc làm và chứng minh bằng đời sống. Như vậy chúng ta làm im tiếng những người dạy dỗ sai trật và ngăn ngừa ảnh hưởng gian ác của họ bằng cách cất đi mọi cơ hội và mọi diễn đàn của họ để họ không còn liên hệ hay chỗ đứng nào trong hội thánh. Thứ hai, chúng ta làm im tiếng những người sai lầm bằng cách làm vang tiếng cách hùng hồn lẽ thật của Chúa Giêsu. Đó là chúng ta dạy dỗ lẽ thật của Chúa với quyền năng của Chúa, cách thường xuyên và cách sống động để bài trừ những lẽ đạo sai trật đến từ những người thuộc về thế gian. Và thứ ba, chúng ta làm im tiếng những người sai trật bằng cách sống đạo đức tin cách thích hợp với lời mà chúng ta giảng dạy. Và chúng ta nhớ lại lời sứ đồ Phaolô nhắc nhở, trong công việc lãnh đạo hội thánh lo tưởng cho con dân Chúa, chúng ta phải thi hành cách nghiêm chỉnh trách nhiệm làm im tiếng những người dạy dỗ sai trật, không để ảnh hưởng của họ lan vào trong hội thánh, gây tổn hại cho bầy chiên. Trở lại trong phần Kinh Thánh của Tít đoạn 1 câu 10, sứ đồ Phaolô bắt đầu nói rằng, vả có nhiều người. Phaolô cảnh cáo Tít đây là một vấn đề hết sức là trầm trọng trong hội thánh, ảnh hưởng rất sâu xa trong hội thánh, vì cớ số người đi sai trật là một số đông chứ không phải là số ít, là số nhiều và càng ngày càng tăng thêm. Họ ở khắp mọi nơi, họ bùng lên từ nhiều hướng, họ ở gần hội thánh, họ ở trong hội thánh, họ ảnh hưởng hội thánh. Trong Timôthi nhất đoạn 4 câu 1 trở đi, sứ đồ Phaolô viết, vả Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị làm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã lì. Giáo sư dối, giáo sư giả sẽ càng ngày càng nhiều, họ đến sẽ càng lúc càng đông. Điều họ dạy là đạo lý của quỷ dữ. Họ có quyền năng của thần lừa dối, tức là ma quỷ, và dễ làm cho con cái Chúa bị làm lạc. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2, sứ đồ Phi-e-rơ đã cảnh báo, trong dân chúng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có nhiều giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. Có nhiều kẻ theo họ trong những sự buông tuồng và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm pha. Đây là những người hết sức là nguy hiểm cho hội thánh. Và trong tít mà chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô đưa ra cá tính của họ. Đây là bản chất của họ được bày tỏ ra trong sự cư xử và trong liên hệ với người khác và trong liên hệ với lẽ thật. Có nhiều người chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Chúng ta thấy thái độ căn bản của họ đó là sự không vâng phục, họ không chịu vâng phục. Họ là những người không chịu phục thẩm quyền của Kinh Thánh, không đặt để mình dưới thẩm quyền của lời Chúa, không chịu phục cơ cấu lãnh đạo ở trong hội thánh, không đặt mình dưới quyền của những người lãnh đạo mà Chúa đặt để chăm sóc hội thánh. Thường xuyên họ là những người ở trong hội thánh, tuyên bố mình là tín đồ, nhưng sống với một thái độ độc lập, chẳng nghe ai, chẳng phục ai, ngay cả thẩm quyền của lời Chúa và thẩm quyền của hội thánh. Đây là dấu hiệu đầu tiên của các thầy giả, các giáo sư giả, đó là họ muốn vào trong hội thánh, liên hệ với hội thánh, nhưng không đầu phục hội thánh. Khía cạnh thứ hai của bản chất sai trật của họ đó là họ hay nói lời hư không, hay nói hư không. Đây thường khi là những người có khẩu tài, ăn nói hùng hồn hoặc bác, biết cách quyến rũ người ta, biết cách chinh phục người ta. Họ là những người rất nhạy về thị hiếu của đám đông, tìm biết ý muốn của những người đang đứng nghe để nói cho họ những điều mà họ muốn nghe. Nhưng tất cả những điều họ nói đều là hư không, đều không có ý nghĩa, đều không có quyền năng, đều là những điều không có giá trị dưới sự đo lường thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Những điều họ nói mới nghe thì thấy rất là tích cực, thấy rất là uyên thâm, thấy rất là khôn ngoan, nhưng chỉ là những lời hư không theo thị hiếu của con người, khuấy động cảm xúc nhất thời, nhưng không có quyền năng thay đổi tâm lòng ở bên trong, cho nên gọi là lời hư không, lời vô nghĩa, lời vô ích. Tất cả chỉ là những lời nói khôn khéo, êm tai đúng sở thích dựa trên sự khôn ngoan của con người mà thôi, hoàn toàn vô dụng để đối diện với tội lỗi, hoàn toàn vô ích thay đổi đời sống để cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điểm thứ ba mà sứ đồ Phaolô nói về những người dạy dỗ điều sai trật, những người đem văn hóa sai trật của thế gian vào trong hội thánh, đó là họ đầy những lời phỉnh dỗ, họ nói những lời phỉnh dỗ, họ lừa đảo tâm trí, họ làm lệch lạc sự suy nghĩ, cho người nghe có cái ấn tượng là đang nghe về sự thật, nhưng thật ra không phải. Họ quyến rũ và xoay chuyển cảm xúc ảnh hưởng đến tình cảm, kể những chuyện hay ly kỳ thương tâm làm đổ nước mắt để chủ động ý chí và ảnh hưởng đến quyết định của người nghe. Tất cả những điều họ làm, tất cả những điều họ nói đều với một mục đích, đó là phỉnh dỗ, thuyết phục người nghe để ủng hộ và đi theo đường lối của họ. Trong câu số 11, sứ đồ Phaolô chỉ ra động cơ của hoạt động của họ. Lý do mà họ muốn tạo ảnh hưởng đó là họ vì mối lợi riêng, đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy. Họ tìm kiếm lợi riêng, họ đeo đuổi chuyện tiền bạc, họ có động cơ về vật chất. Sứ đồ Phaolô dùng chữ mối lợi riêng đáng bỉ, đáng khinh bỉ, bày tỏ ra giá trị trong tấm lòng của họ. Và sứ đồ Phaolô kêu gọi những người trong hội thánh, nhất là những người trong cương vị lãnh đạo hội thánh, phải biết cách nhận diện những người này, đối đầu với họ, giới hạn và dứt bỏ ảnh hưởng của họ trong hội thánh, làm họ phải im tiếng, không còn cơ hội để móc nối liên hệ ảnh hưởng đến những người khác trong hội thánh, để hội thánh không bị ảnh hưởng dưới sự không vâng phục của họ và lời nói hư không và phỉnh dỗ của họ. Đây là một trách nhiệm quan trọng của hội thánh, bởi vì chúng ta đang quan tâm đến ảnh hưởng của văn hóa chung quanh xen vào làm lung lay nền tảng đức tin của hội thánh Chúa và làm nguy hại đến đức tin. Cho nên sứ đồ Phaolô răn dạy phải bịt miệng họ đi, phải tránh xa họ, phải thiết lập rõ ràng thói quen của đức tin và sự phân biệt rõ ràng đời sống trên căn bản của lẽ thật từ nơi lời Chúa, hoàn toàn cách biệt với sự khôn ngoan của con người. Đây là một điều phân biệt hết sức là quan trọng để đối diện với các giáo sư giả, bởi vì như trong câu 16, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời. Đây là những người đã len lỏi vào trong hội thánh, có mặt ở trong hội thánh và có ảnh hưởng ở trong hội thánh. Trong bối cảnh của công việc của Tít tại đảo Crete, thì đây là những người chịu phép cắt bì, tức là những người Do Thái, với chiều hướng sống công đức dưới luật pháp, bây giờ đã len lỏi vào trong hội thánh và đứng vào chỗ ảnh hưởng trên cộng đồng hội thánh. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, họ xưng mình biết luật pháp của Chúa, bởi vì họ rất quen thuộc với luật pháp của Môi-se. Và so sánh với các tân tín hữu tại các hội thánh cơ đốc mới được thiết lập trên đảo Crete, thì họ là những người uyên thâm, hiểu biết về kinh thánh cựu ước hơn là những người mới tin Chúa. Vì thế họ rất dễ dàng để đứng vào cương vị của những người dạy dỗ hội thánh, có ảnh hưởng, có tiếng nói trong hội thánh. Điều mà chúng ta cần chú ý ở đây đó là môi trường ảnh hưởng của họ. Ảnh hưởng của họ không lan rộng từ nơi bục giảng, vì chắc chắn những người lãnh đạo hội thánh như là Tít sẽ không cho họ có cơ hội nào để ảnh hưởng hội thánh từ trên bục giảng, từ trong sự giảng dạy lời Chúa. Môi trường lan rộng ảnh hưởng của họ và nơi ảnh hưởng của họ phá hoại cách khủng khiếp đó là trong gia đình riêng, trong môi trường cá nhân. Sứ đồ Phaolô viết trong câu số 11, họ vì mỗi lời đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta, phá đổ gia đình. Ảnh hưởng gây tai hại rất lớn của họ là đối với gia đình ở trong hội thánh. Đây là chỗ chúng ta để ý, bởi vì trong bài học của chúng ta đang chú trọng đến vấn đề ảnh hưởng của văn hóa sai lầm ở bên ngoài vào trong gia đình, trong sự liên hệ gia đình của mỗi chúng ta. Tại sao các giáo sư giả thường xuyên tìm cách tạo ảnh hưởng với những cá nhân cách riêng biệt, cách biệt lập, cũng như thường xuyên tìm cách len lỏi vào trong gia đình cách riêng biệt và cách biệt lập? Câu trả lời rất đơn giản, họ muốn đem cá nhân đó và gia đình đó ra khỏi hội thánh. Cho nên ảnh hưởng của các giáo sư giả và nói chung, ảnh hưởng của văn hóa thế gian đến với mỗi người chúng ta cách biệt lập, cách riêng rẽ, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn ở trong môi trường của cộng đồng chung, nhất là môi trường của cộng đồng hội thánh. Thí dụ như có một người muốn đem ảnh hưởng của thế gian vào trong một lớp học kinh thánh ở trong hội thánh, thì vừa khi người đó mở miệng nói chuyện sai lầm, nói chuyện tà đạo và làm cho một số con cái Chúa hoang mang, tức thì những người đó sẽ hỏi câu hỏi với những người lãnh đạo hội thánh hay là hỏi với các tín hữu chung quanh, thì chắc chắn sẽ có những người đến để đương đầu với sự dạy dỗ sai trật của người này, sự len lỏi văn hóa sai trật mà người này muốn đem vào. Nhưng nếu họ hẹn gặp các tín hữu tại nơi gia đình riêng của mình với tính cách riêng rẽ cá nhân, trò chuyện, làm quen, thảo luận, thì họ rất dễ dàng để chủ động môi trường đó và đem ảnh hưởng sai trật vào trong gia đình, từ từ biệt lập gia đình đó khỏi hội thánh, cô lập gia đình đó khỏi cộng đồng đức tin, tách biệt gia đình đó ra khỏi môi trường của hội thánh là nơi gia đình có thể được bảo vệ, nâng đỡ, chữa lành và hồi phục. Cho nên phương pháp thường xuyên mà các giáo sư giả áp dụng để gây ảnh hưởng và gây rối trong hội thánh đó là mở những nhóm học kinh thánh riêng tại gia, cách biệt với hội thánh, cách biệt với sự quan tâm, bảo vệ, lo tưởng của hội thánh đối với cá nhân và đối với gia đình. Cho nên chúng ta phải để ý rằng con đường nối đến văn hóa sai trật của thế gian, ảnh hưởng sai trật của giáo sư giả thường xuyên là với những người cô lập, với những gia đình không nối kết chặt chẽ với hội thánh. Cho nên dễ dàng để trở nên miếng mồi cho kẻ thù, dễ dàng bị vấp ngã, dễ dàng bị phá đổ, dễ dàng bị tách biệt ra. Trong Timôthi nhì đoạn 3 câu số 6, sứ đồ Phaolô cảnh báo hết sức rõ ràng về phương pháp sai trật của những giáo sư giả này, với đối tượng tấn công phá hủy là gia đình ở trong hội thánh. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, khuyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Họ đeo đuổi những người yếu đuối, những người nhẹ dạ, thường xuyên nhắm vào các phụ nữ có những vấn đề trong gia đình, có những gánh nặng cá nhân, có nhiều mặc cảm tội lỗi, có những thách thức khó khăn không giải quyết được. Và những giáo sư giả này tìm cách tạo ảnh hưởng trên những đời sống biệt lập khó khăn này, tấn công vào gia đình, tấn công nền tảng đức tin ở trong gia đình, tấn công những người bị biệt lập vào trong những yếu điểm của họ, vào chỗ họ đang bị yếu thế. Không phải chỉ những phụ nữ mà thôi, nhưng tất cả mọi người thiếu sự trưởng thành trong đức tin. Trong môi trường sống hiện tại của chúng ta, ảnh hưởng sai trật của văn hóa bên ngoài len lỏi vào trong gia đình qua những mạng lưới vi tính, mạng lưới xã hội, qua ảnh hưởng của TV và các phương tiện truyền thông, khi người lãnh hội thường xuyên làm một mình, xa cách sự nối kết với cộng đồng đức tin. và cũng thường xuyên thiếu khả năng phân biệt sai trật và cũng thường xuyên cắt đứt khỏi những liên hệ để có thể tìm được sự cứu giúp. Và trong những môi trường biệt lập cá nhân, biệt lập gia đình và qua những phương tiện có thể len lỏi vào những đời sống biệt lập đó qua mạng lưới xã hội hay mạng lưới vi tính điện thoại, thì ảnh hưởng sai lầm của thế gian, ảnh hưởng sai lầm của các giáo sư giả xen vào đánh đổ đức tin, làm gãy đổ cả gia đình, làm sai trật liên hệ, tách rời và biệt lập họ càng thêm ra khỏi ảnh hưởng của hội thánh, ra khỏi sự liên hệ trong cộng đồng đức tin. Sứ đồ Phaolô nhắc lại trong câu số 11, đó là họ dạy điều không nên dạy, họ dạy điều sai trật, họ xuyên tạc lời Chúa, họ bẻ cong quẹo lời của Chúa, họ giải thích sai lầm lời của Chúa, làm gãy đổ căn bản niềm tin, làm mất tin tưởng vào cấp lãnh đạo hội thánh. Cho nên chúng ta thấy công thức của sự phá hoại, ảnh hưởng sai trật của giáo sư giả trong thế gian từ văn hóa bên ngoài, cộng với cá nhân và gia đình bị biệt lập, không gắn bó với cộng đồng hội thánh, không nhất tâm trong sự thờ phượng, sẽ chắc chắn kết quả trong sự hủy hoại to lớn, sự phá đổ trầm trọng của cá nhân đó và gia đình đó. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận không sống một đời sống biệt lập khỏi hội thánh, khỏi cộng đồng dân Chúa, không sống đời sống đức tin một mình, cô lập khỏi môi trường hoạt động của ân điển của Chúa qua hội thánh. Và chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác là môi trường sống của gia đình mình rất dễ dàng bị xâm nhập bởi văn hóa sai trật của thế gian chung quanh. Bây giờ chúng ta muốn nhấn mạnh lại lý do và động cơ của những giáo sư giả và của những người đem ảnh hưởng của thế gian vào trong gia đình nhằm phá hoại gia đình và hội thánh. Lý do chính yếu là lý do tiền bạc, lợi lộc cá nhân. Câu số 11 một lần nữa, họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh rằng điều kiện để trở thành người lãnh đạo hội thánh hoàn toàn trái ngược với bản chất của giáo sư giả, động cơ của giáo sư giả. Trong đó vấn đề tiền bạc là vấn đề chính yếu, phân biệt giữa hai bên. Đây là điều kiện mà ông đã liệt kê trong đoạn 1 câu 6 tới câu số 9. Chúng ta muốn đọc lại để nhấn mạnh sự tương phản này. Mỗi người trong vòng các trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là luông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được, chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi. Nhấn mạnh chỗ này, tham lợi, không tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Một trong những điểm chính yếu về giáo sư giả đó là họ hoạt động vì vấn đề tiền bạc. Động cơ thúc đẩy các giáo sư giả hoàn toàn trái ngược lại với động cơ thúc đẩy những người Chúa kêu gọi vào chức vị lãnh đạo hội thánh. Và một sự phân biệt dễ thấy và dễ đo lường hơn hết đó là vấn đề tiền bạc. Hễ ai đeo đuổi chức vị lãnh đạo vì lý do tiền bạc thì đó không phải là người thật của Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu số 2 nhắc nhở những người trang bày của Đức Chúa Trời phải cẩn trọng vì động cơ tiền bạc. Ông viết, hãy trang bày Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em làm việc đó chẳng phải bởi ép tin, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Ở đây nhắc nhở rằng chẳng phải vì lợi dơ bẩn, chẳng phải vì lý do tiền bạc. Cho nên chúng ta hiểu rằng sẽ có những người vì lợi riêng, vì lợi dơ bẩn, vì vấn đề tiền bạc, sẽ sử dụng văn hóa thế giới chung quanh, dùng lời nói hư không, phỉnh dỗ, dạy những điều không nên dạy, phá đổ cả nhà người ta. Những giáo sư giả này sẽ đeo đuổi thi hành công việc của họ để tìm lợi riêng cho mình. Nhưng nếu chúng ta là những người ở trong hội thánh, nhưng không gắn bó với hội thánh, trái lại sống biệt lập, sống cô lập, sống cách xa cộng đồng đức tin, thì chúng ta phải hết sức cẩn thận vì chính mình và gia đình của mình là những con mồi mà thế gian tìm kiếm và kẻ thù đang tìm kiếm. Và phương cách của kẻ thù là biệt lập chúng ta, càng làm cho chúng ta xa cách cộng đồng hội thánh càng thêm. Và trong môi trường biệt lập riêng rẽ đó, họ sẽ dạy chúng ta điều không nên dạy, điều sai trật về lẽ đạo của Đức Chúa Trời, sai trật trên căn bản liên hệ trong đức tin với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và họ sẽ đeo đuổi tiền bạc trong đời sống của chúng ta, và sẽ tiếp tục đeo đuổi đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, một khi chúng ta vẫn còn là cơ hội và mối lợi cho họ. Và kết quả là gia đình của chúng ta sẽ bị tàn phá, gãy đổ, xa lầy, bị hủy hoại cách lớn lao vì sự xâm nhập của một hệ thống không tin kính từ văn hóa thế gian trong thế giới chung quanh. Và rất dễ để những người bị thuyết phục bởi những giáo sư giả trong hệ thống đó sẽ vừa mất tiền, vừa mất linh hồn. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh trách nhiệm của hội thánh là bảo vệ con dân Chúa khỏi ảnh hưởng tai hại của thế gian và khỏi sự hủy hoại, phá đổ của các tiên tri giả và giáo sư giả. Những người lãnh đạo hội thánh phải sẵn sàng và có khả năng để đối phó và đối chất với những người này, hầu có thể bịt miệng họ đi, không cho họ có cơ hội để ảnh hưởng đến hội thánh, không có diễn đàn để phát huy những tín lý sai trật của họ, và không có chỗ đứng, môi trường hay là liên hệ để có thể ảnh hưởng đến gia đình và cá nhân tín hữu ở trong hội thánh. Vì thế sứ đồ Phaolô kêu gọi Tít và các người lãnh đạo trong hội thánh chú ý cách khẩn trương, vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vâng phục hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mỗi lời đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Chúng ta muốn suy nghĩ thêm về ảnh hưởng tai hại của các giáo sư giả trong cộng đồng dân Chúa, bởi vì họ là công cụ của kẻ thù đem văn hóa sai trật của thế giới bên ngoài vào trong hội thánh và trong gia đình của người tín đồ, đem đến sự gãy đổ và hủy hoại. Đây không phải là một điều mới mẻ trong thời đại của sứ đồ Phaolô, nhưng từ khi Chúa ban cho sự mặc khải về lời của Chúa và ban cho các đấng tiên tri trách nhiệm để rao truyền lời của Chúa thì đã có những tiên tri giả cương ra những điều để nói, tự mình chế biến ra những điều mình cần nói để đáp ứng với thị hiếu của con người, để thành đạt được lời riêng cho chính mình. Cho nên nhu cầu phải làm im tiếng những người dạy dỗ sai trật đã có từ đời xưa trong thời kỳ cựu ước. Tiên tri Jeremy đoạn số 23 nhấn mạnh nhu cầu rất cấp thiết này phải được giải quyết, người dạy dỗ sai trật phải bị khai trừ, thì dân sự Chúa mới có thể trở lại cùng Đức Chúa Trời và sống một cuộc đời hiệu quả và xứng đáng cho mục đích của Chúa. Nói về các tiên tri giả thì Jeremy đoạn 23 câu số 15 bắt đầu: "Vậy nên về phần bọn tiên tri đó, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ cho chúng nó ăn ngải cứu và uống mật đắng, vì các tiên tri ở Jerusalem đã làm cho sự vô đạo tràn ra trong cả xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Chớ nghe những lời của các tiên tri nói tiên tri với các ngươi, chúng nó dạy cho các ngươi sự hư không và nói sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va. Chúng nó cứ bảo kẻ khinh dễ ta rằng Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ được bình an, lại bảo những kẻ bước đi theo sự cứng cỏi của lòng mình rằng chẳng có tai họa nào sẽ đến trên các ngươi hết." Ở đây chúng ta thấy bản chất của các tiên tri giả giống nhau: nói lời hư không, nói ra những lời mà mình tự cương ra, tự chế biến sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Đức Chúa Trời, và nói để mua chuộc lòng những người nghe, nói với những người phạm tội không sao đâu, sẽ vẫn được phước, sẽ vẫn có sự bình an, Đức Chúa Trời du di chẳng đoán xét đâu. Và họ yên ủi những người cứng cỏi trong tấm lòng chống nghịch lại với Chúa, chẳng có tai họa nào sẽ đến trên các ngươi hết. Nhưng sự sai trật của các tiên tri giả là điều Đức Chúa Trời chẳng buông tha. Câu số 18: "Vậy ai đã đứng được trước trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va để được ngắm xem và nghe lời Ngài? Ai đã suy xét và nghe lời Ngài? Này, cơn giận của Đức Giê-hô-va phát ra như bão, như gió lốc, nổ trên đầu những kẻ dữ." Và Chúa khẳng định rằng các tiên tri giả này chẳng thuộc về Chúa, Chúa đã không sai phái họ, và những lời họ nói không phải từ nơi Chúa. "Ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó đã chạy, ta chẳng phán với mà nó đã nói tiên tri." Tiếp tục trong câu số 25: "Ta nghe điều những kẻ tiên tri này nói, chúng nó nhân danh ta mà nói tiên tri giả dối rằng, ta có chim bao, thật ta có chim bao. Những tiên tri ấy theo sự dối trá của lòng mình mà nói tiên tri, chúng nó có lòng ấy cho đến chừng nào? Chúng nó mỗi người thuộc chim bao cùng cả lân cận, tưởng sẽ khiến dân quên danh ta cũng như tổ phụ chúng nó vì ba anh quên danh ta. Khi tiên tri nào có chim bao, hãy thuộc chim bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy." Đây là những người dùng lời dối trá để nói theo kinh nghiệm riêng của mình: "Ta có chim bao, ta có chim bao, ta có sự hiện thấy, Chúa nói với ta như thế này, như thế kia." Và họ dùng lời phỉnh dỗ để dẫn dụ những người có lòng nhẹ dạ, những người yếu đuối biệt lập trong đức tin. Thì ở đây Chúa phân biệt rõ ràng giữa các tiên tri giả và những người Chúa sai phái. Tiên tri nào có chim bao hãy thuộc chim bao ấy đi, nghĩa là các tiên tri nào là tiên tri giả thì cứ nói những lời giả dối. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín. Lời Chúa đã được ban cho, được mặc khải, phải được tuyên rao cách trung tín và cách chắc chắn và cách chính xác. Lời Chúa và triết lý thế gian phải được phân biệt cách rõ ràng, vì không bao giờ có một sự nối kết, một sự chung đụng nào. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ há xen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Lời của con người là như rơm rạ, chỉ là những lời vô ích, không thể nào so sánh với lời Chúa như lúa mì đem đến sự sống, sự hưng thạnh. Và lời Chúa là lời có quyền năng, như lửa, như búa đập vào đá, làm tan vỡ mọi sự chống nghịch. Và tiên tri Jeremy viết tiếp trong câu số 30: "Vậy nên Đức Giê-hô-va phán rằng, này, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau về lời của ta. Đức Giê-hô-va phán, này, ta nghịch cùng những kẻ tiên tri dùng lưỡi mình nói ra mà rằng, Ngài phán. Đức Giê-hô-va phán, này, ta nghịch cùng những kẻ lấy chim bao giả dối mà nói tiên tri, thuật lại và lấy lời giả dối khoe khoang và làm cho dân ta lầm lạc. Nhưng ta không sai, cũng không bảo chúng nó cũng không làm ích cho dân này hết. Đức Giê-hô-va phán vậy." Chúa nghịch cùng các tiên tri giả, xuyên tạc lời của Chúa, dùng lời của chính mình nhưng tuyên bố rằng Chúa phán. Họ đem sự hủy hoại vào trong cuộc đời của dân Chúa, cho nên Chúa sẽ trừ diệt họ, cất họ đi trong cơn thạnh nộ của Ngài. Và đó cũng là điều mà sứ đồ Phaolô tuyên bố và đòi hỏi phải được thi hành với những người chẳng chịu vâng phục hay nói lời hư không và phỉnh dỗ thì phải bịt miệng họ đi.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Ngài là nơi chờ
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sử dụng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương.